Xin kính chào khán giả khắp nơi, thưa quý vị, bây giờ là 12 giờ 1 phút ở Texas. Và sau đây mời quý vị theo dõi thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn, được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Với phần trình bày trưa hôm nay do anh Trọng Nghĩa từ miền Nam California, Thục Đoan và Việt Hà ở Dallas, Huy Cường tại Houston. Huy Cường xin kính chào quý khán giả khắp nơi và chào quý anh chị. Mở đầu cho thời sự buổi trưa là bản tin thời tiết của cả ba miền, trước hết với California.
Trong nghĩa từ miền Nam California, thành phố Garden Grove, xin trân trọng kính chào quý khán giả và thân mến chào Thục Đoan, Việt Hà cũng như anh Huy Cường. Thưa quý vị, hôm nay là hiện nay là 65 độ tại Garden Grove, bầu trời nhiều mây bao phủ, mặt trời vẫn chưa thấy ở đâu cả, cao nhất hôm nay sẽ ở vào khoảng 79-80 độ và thấp về đêm là 59 độ. Ngày mai tức là thứ Bảy và Chủ nhật thì thời tiết sẽ tương tự như ngày hôm nay, tức là trời sẽ rất là nhiều mây bao phủ khắp nơi. Sẽ được trở lại với thời tiết ở Dallas với Thục Đoan và Việt Hà.
Cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Việt Hà xin được gửi lời chào đến quý anh chị cũng như thính giả. Thưa quý vị, hiện nay nhiệt độ tại Dallas là 95 độ, cũng là nhiệt độ cao nhất trong ngày và nhiệt độ thấp nhất trong chiều và tối nay là 77 độ. Cơ hội mưa hôm nay là 10%. Sang đến ngày mai sẽ là một ngày có nhiệt độ từ 75 thấp nhất đến 94 là cao nhất, với mây và mưa rào cũng như là dông rải rác và cơ hội mưa là 30%. Và tiến đến ngày Chủ nhật thì sẽ là một ngày có mây rải rác, nhiệt độ cao nhất 94, thấp nhất 76, cơ hội mưa là 0%. Không biết thời tiết tại Houston thế nào ạ, thưa chú Huy Cương?
Houston bữa nay là một ngày trời nóng, bây giờ thì nhiệt độ đã lên đến 91 độ rồi, nhưng mà cảm nhận là vào nó khoảng 100. Cao nhất trong ngày hôm nay thì dự đoán là 99 thôi, nhưng mà dĩ nhiên là nóng hơn. Tối nay xuống thấp vào khoảng 79, cơ hội mưa ngày hôm nay là vào khoảng 20%, nhưng mà có lẽ chắc là rất ít mưa. Từ bây giờ cho đến chiều tối trời vẫn còn nắng chang chang ở ngoài kia. Ngày mai thứ Bảy và ngày mốt Chủ nhật thì cũng tương tự như ngày hôm nay, là một ngày nóng và ẩm hầm khó chịu. Đó là thời tiết của cả ba miền, thưa quý vị, và bước vào phần thời sự, mời quý vị nghe bản tin đầu tiên với anh Trọng Nghĩa.
Cảm ơn Huy Cường. Thưa quý vị, bản tin đầu tiên liên quan đến Trung Đông. Cử tri tại Iran đang đi bỏ phiếu để bầu một tân tổng thống trong một tiến trình bầu cử được nhà nước kiểm soát rất chặt chẽ. Các cơ quan truyền thông tại Iran hôm nay tường thuật rằng các giới chức đã kéo dài thời gian cử tri được đi bầu vì tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu rất cao. Tin cho biết thêm là có đến 55 triệu người hội đủ điều kiện để đi bầu. Các công dân có thể chọn một trong 6 ứng cử viên tổng thống còn lại. Tất cả các nhân vật này phải được chấp thuận trước đó bởi một ủy ban gồm các giáo sĩ đang cầm quyền. Đa số các ứng cử viên đều được coi là những nhân vật cứng rắn, ủng hộ cấu trúc chính quyền và trung thành với lãnh đạo tối cao Iran. Lãnh đạo tối cao Iran là Ayatollah Ali Khamenei đã đi bỏ phiếu ở Tehran ngày hôm nay. Sau đó, ông lên tiếng bác bỏ những lời chỉ trích của bầu cử của Hoa Kỳ, nói rằng Iran sẽ trở thành một kẻ thất bại nếu như nước này chờ xem người Mỹ chấp nhận điều gì. Iran đã phong tỏa tất cả các cửa khẩu biên giới và vây bắt những người bất đồng chính kiến và bắt giữ một số nhà báo. Đa số các tổ chức truyền thông nước ngoài đều nói rằng những cố gắng của họ để xin visa nhập cảnh hầu tường thuật về cuộc bầu cử đều bị chính quyền Iran gạt sang một bên. Người giành được thắng lợi trong cuộc bầu cử này sẽ thay thế Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad đã cầm quyền trong hai nhiệm kỳ. Và theo hiến pháp Iran, Tổng thống không được ra tranh cử cho một nhiệm kỳ thứ ba liên tiếp. Lãnh tụ tối cao Iran đã kêu gọi người dân trong nước hãy rủ nhau đi bầu thật đông đảo. Xin được trở lại với Thục Đoan.
Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Thưa quý vị, trong khi đó thì liên quan tới Trung Quốc và Nhật Bản, giới chức hàng hải Nhật Bản cho biết là 3 chiếc tàu của nhà nước Trung Quốc đã tiến vào các vùng biển chung quanh các cái hòn đảo đang tranh chấp và hiện đang nằm dưới quyền kiểm soát của Tokyo. Đội tuần duyên Nhật Bản cho hay 3 chiếc tàu hải giám Trung Quốc đã được phát hiện bên trong vùng biển nằm trong khu vực 22 cây số cách nhóm đảo không có người mà Nhật gọi là Senkaku, còn Trung Quốc thì gọi là Điếu Ngư Đài, trong biển Hoa Đông ngay khoảng 9 giờ 30 sáng hôm nay, tức là khoảng tối 0 giờ 30 phút thứ sáu giờ quốc tế đó. Thì đội tuần duyên cho biết là họ đã cảnh cáo các tàu của Trung Quốc là hãy rời khỏi cái khu vực này. Được biết là hồi tháng 9 năm ngoái, Tokyo đã quốc hữu hóa cái nhóm đảo này vốn là trọng tâm của cuộc tranh chấp đã kéo dài nhiều thập niên giữa hai bên, và Đài Loan cũng đòi chủ quyền đối với các hòn đảo giàu tài nguyên này. Và quần đảo này bao gồm 5 hòn đảo không có người ở và chưa được khai thác, cùng với 3 nhóm đảo đá cằn cỗi xung quanh là những cái ngư trường phong phú. Và ngược dòng lịch sử thì năm 1895, Nhật Bản đã sáp nhập quần đảo vào lãnh thổ của mình, đặt tên là Senkaku. Và năm 1945 tới năm 72 thì Mỹ đã quản lý quần đảo này. Và năm 1969 thì nghiên cứu của Liên Hợp Quốc cho thấy là ở đây có một cái trữ lượng dầu mỏ rất là lớn. Và đến năm 1971 thì Trung Quốc và Đài Loan cùng tuyên bố chủ quyền và gọi đây là điếu ngư. Vâng, mời Thu Phan.
Dạ vâng, vẫn bản tin liên quan đến châu Á thì các nhà hoạt động bảo vệ môi trường cho biết một kế hoạch khai thác rừng ở Indonesia làm cho cây rừng tại một số khu vực được bảo vệ bị đốn ngã. Chính phủ ở Jakarta nói rằng kế hoạch đang được xem xét sẽ giảm thiểu những thiệt hại cho những khu rừng ở tỉnh Aceh. Những tiếng động của xe ủi đất và máy cưa đã phá tan bầu không khí yên tĩnh của một nơi rừng từng là rừng già của tỉnh Aceh. Cây cối ở cánh rừng này giờ đây đã được phá sạch để chuẩn bị trồng cây dầu cọ. Các nhà hoạt động bảo vệ môi trường đang quan tâm tới một kế hoạch của chính quyền tỉnh Aceh mà họ nói là sẽ mở cửa những khu rừng được bảo vệ cho những hoạt động khai thác gỗ, khai thác khoáng sản và lập đồn điền dầu cọ. Các giới chức chính quyền trung ương đã tìm cách giải tỏa những mối lo lắng và họ nói rằng kế hoạch này chỉ ảnh hưởng tới một phần rất nhỏ của những khu rừng được bảo vệ. Vào hôm thứ Hai ngày 10 tháng 6 vừa qua, Tổng thống Susili Bambang tuyên bố sự phát triển kinh tế của Indonesia không gây thiệt hại cho tính chất lâu bền của môi trường và ông đã chỉ thị cho các chính quyền khu vực chấp hành các luật lệ của quốc gia. Tuy nhiên, thì các nhà hoạt động bảo vệ môi trường nói rằng những mối quan tâm của họ không giới hạn ở chỗ bao nhiêu diện tích rừng sẽ bị mất đi, mà họ còn lo ngại về những vấn đề phát sinh từ việc phá hủy những khu rừng ở Aceh. Xin được trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, tin tổng hợp do hãng Reuters đưa ra từ Ankara và Beirut cho biết rằng Hoa Kỳ đã dự định đưa ra một vùng cấm bay tại Syria. Đây là bước đầu tiên trong việc nhúng tay vào cuộc nội chiến đã kéo dài hơn 2 năm. Đó là lời tuyên bố của một số các nhà ngoại giao Tây Phương vào sáng ngày hôm nay, sau khi Bạch Cung đã nói rằng Syria đã vượt qua khỏi lằn ranh đỏ và khi mà họ dùng vũ khí hóa học. Và sau nhiều tháng bàn cãi thì Tổng thống Barack Obama và nội các của ông đã tuyên bố ngày hôm qua là sẽ trang bị vũ khí cho lực lượng đối lập, sau khi đã có đầy đủ bằng cớ là chính phủ Syria đã sử dụng vũ khí hóa học chống lại lực lượng này khi mà họ cố lật đổ chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad. Hai nhà ngoại giao người Tây Phương tại Cộng đồng Âu Châu ngày hôm nay cho biết rằng việc thiết lập một khu vực cấm bay sẽ gần với lại khu vực biên giới miền Nam của Syria và Jordan. Và chắc chắn là như vậy thì Hoa Kỳ sẽ phải phá hủy những hệ thống phòng không của Syria do Nga chế tạo và dĩ nhiên là sẽ nhúng tay vào cuộc chiến này, giống như là NATO đã sử dụng việc cấm bay để mà giúp các lực lượng kháng chiến lật đổ Muammar Gaddafi tại Libya cách đây hơn 2 năm. Và ngày hôm nay thì ông Cố vấn An ninh Quốc gia của Tổng thống Barack Obama là ông Ben Rhodes cho biết rằng đây là một trong những chương trình mà Hoa Kỳ đã hoạch định suốt từ lâu, nhưng mà phía bên chính phủ Pháp bây giờ cho biết rằng việc đưa ra lệnh cấm bay có thể không thể nào thực hiện được nếu mà không có một nghị quyết của Liên Hiệp Quốc. Và chuyện này thì có lẽ bây giờ chưa có được xảy ra. Trong khi đó thì Hoa Kỳ đã chuẩn bị để có thể được làm công việc này một cách dễ dàng hơn, tức là đã di chuyển một số các loại hỏa tiễn phòng không Patriot cũng như là những phi cơ chiến đấu của Hoa Kỳ và hơn 4.000 quân nhân vào lãnh thổ của Jordan vào tuần trước. Đây là một phần của những cuộc tập trận thường xuyên, nhưng mà những lực lượng này cũng có thể để dùng khi mà thi hành lệnh cấm bay tại Syria. Trở lại với anh Trọng Nghĩa.
Cảm ơn anh Huy Cường. Và một bản tin đánh đi từ Seoul, Nam Triều Tiên cho biết là cựu giám đốc tình báo quốc gia Nam Triều Tiên vừa bị khởi tố về tội đã can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống vào hồi năm ngoái. Các công tố viên nói rằng ông Won Se-hun, người đứng đầu cơ quan tình báo quốc gia Nam Triều Tiên, gọi tắt là NIS, cho đến 3 tháng trước đây đã ra lệnh cho nhân viên của cơ quan này đăng tải những lời bình luận trên Internet để vu cáo các ứng cử viên đối lập và đã ca ngợi bà Park Geun-hye, ứng cử viên tổng thống có chủ trương bảo thủ. Bà Park Geun-hye đã giành được thắng lợi trong cuộc bầu cử hồi tháng 12. Ông Won Se-hun, cựu phó đô trưởng Seoul, đã được tổng thống lúc đó là Lee Myung-bak bổ nhiệm vào chức giám đốc NIS vào năm 2009. Nếu như bị tòa xét là có tội thì ông Won có thể bị tuyên án 5 năm tù. Theo tố cáo của các công tố viên, trong khuôn khổ của chiến dịch bôi nhọ, các nhân viên tình báo đã vu cáo ứng cử viên chính của phe đối lập là ông Moon Jae-in của Đảng Dân Chủ Thống Nhất là có thái độ quá nhu nhược, nên ông này đã không thể bảo vệ đất nước trước những mối đe dọa của Bắc Triều Tiên. Tại một cuộc họp báo ngày hôm nay, ông Lee Jin-han, một công tố viên cấp cao ở Seoul, đã nói rằng các công tố viên đã tiến hành một cuộc điều tra công bằng và theo đúng nguyên tắc, và tất cả những người bị nghi là phạm tội, không ai có được sự che chở nào. Các công tố viên nói rằng cựu giám đốc sở cảnh sát thành phố Seoul, ông Kim Jong-pan, cũng đã bị khởi tố. Ông này bị tố cáo là đã lạm dụng quyền hành để gây áp lực, đòi các nhân viên điều tra của sở cảnh sát không được điều tra kỹ lưỡng về những cáo giác nhắm vào cơ quan tình báo quốc gia. Xin được trở lại với Việt Hà và Thục Đoan.
Cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Thưa quý vị, trong khi đó thì chiếc phi cơ mới nhất của châu Âu, chiếc Airbus 350 đã cất cánh thành công, và để khi mà thực hiện cái chuyến bay đầu tiên của mình. Chuyến bay đầu tiên đã được cất cánh từ thành phố Toulouse của Pháp vào hôm thứ Sáu, tức là hôm nay, theo giờ địa phương, với một phi hành đoàn gồm 6 người, dự kiến là chuyến bay sẽ kéo dài khoảng 4 tiếng đồng hồ. Chiếc Airbus A350 được coi là một cái cột mốc đối với hãng Airbus giữa lúc mà tập đoàn của công ty này đang ráo riết cạnh tranh với Boeing 787 Dreamliner của tập đoàn công ty Boeing thuộc thế hệ phi cơ phản lực nhẹ đời mới, được thiết kế để tiết kiệm nhiên liệu cũng như là mở ra các cái tuyến bay dài hơn. Và chuyến bay được trông đợi từ mấy lâu nay này đã diễn ra 3 ngày trước hội chợ triển lãm phi cơ ở Paris.
Bên cạnh đó thì Ấn Độ đang xúc tiến các biện pháp tăng cường xuất khẩu qua Iran trong lúc New Delhi tìm cách điều chỉnh thế bất quân bình mậu dịch với quốc gia đang bị tác động của các biện pháp chế tài. Ấn Độ đã cắt giảm lượng dầu xuất khẩu từ Tehran nhưng vẫn là khách hàng lớn thứ nhì của Iran về lượng dầu thô nhập. Chính phủ Ấn Độ đang cho phép các thương gia bán hàng nhập từ các nước thứ ba qua Tehran nếu họ có thể thêm ít nhất 14% trị giá vào các sản phẩm. Ấn Độ đang tìm các cách để tăng lượng hàng xuất khẩu qua Iran trong một cố gắng khắc phục các vấn đề do các biện pháp chế tài Tây phương áp đặt đối với Iran, thì Ấn Độ đang trả tiền mua dầu cho Tehran một phần bằng đồng ruby của Ấn Độ. Nhưng bởi vì các vấn đề ngân hàng có liên quan đến chế tài, đồng ruby đã bị ứ động trong một ngân hàng của Ấn Độ. Một phần trong số tiền ruby đó được Tehran sử dụng để mua những vật dụng của Ấn Độ không bị cấm theo lệnh chế tài, nhưng tổng số lượng hàng xuất khẩu của Ấn Độ thấp hơn nhiều so với số lượng hàng nhập từ Iran. Người đứng đầu Liên đoàn các tổ chức xuất khẩu Ấn Độ, Rafiki, hy vọng các biện pháp mới nhất nhằm tự do hóa mậu dịch với Iran sẽ đưa đến sự gia tăng đáng kể về lượng hàng xuất trong năm nay. Số hàng xuất khẩu của Ấn Độ lên tới chưa đầy 3 tỷ đô la trong năm ngoái, trong khi lượng dầu nhập tổng cộng vào khoảng 11 tỷ đô la. Và Ấn Độ hiện xuất khẩu phần lớn là nông sản như gạo. Bà em Ấn Độ nói, họ hy vọng sẽ đa dạng hóa qua các lĩnh vực mới như là hàng dệt may, máy móc và các sản phẩm tiêu thụ. Xin được trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, cũng vẫn liên quan đến tình hình Syria, thì ngày hôm nay chính phủ Syria của Tổng thống Bashar al-Assad đã lên tiếng bãi bỏ sự tố cáo của Hoa Kỳ về việc chính quyền Syria đã dùng vũ khí hóa học và coi rằng đây là những lời tố cáo hoàn toàn bịa đặt, không hề có sự thật, và cũng chỉ là những lý do để Tổng thống Barack Obama có thể dùng để mà đưa đến quyết định viện trợ vũ khí cho tất cả các lực lượng đối lập bên Syria, tương tự như là lần trước Hoa Kỳ đã làm tại cuộc chiến ở bên Iraq. Và chính phủ của Syria cũng đã nhắc lại rằng chính quyền của cựu Tổng thống George Bush đã đưa ra những lời nói dối khi cho rằng có những vũ khí giết người hàng loạt ở bên Iraq để mà lấy cớ đưa quân vào đây. Chính quyền Hoa Kỳ vào ngày hôm qua cho biết rằng sẽ cung cấp cho những lực lượng đối lập rất là nhiều những vũ khí, gồm từ những loại vũ khí cầm tay cho đến những loại vũ khí cộng đồng và ngay cả những vũ khí phòng không, và dĩ nhiên là đạn dược và quân trang quân dụng và những vũ khí để chống xe tăng. Tuy nhiên, những quyết định sau cùng về các loại vũ khí nào có thể được đưa đến cho lực lượng đối lập chưa có được thành hình, bởi vì Hoa Kỳ vẫn còn phải cứ xét xem có một số loại vũ khí quá tối tân thì Hoa Kỳ không có muốn để rơi vào tay những nhóm quá khích cũng nằm ở trong tổ chức đối lập chống lại chính phủ. Về phía bên cộng đồng Âu Châu thì nhất là Nga đã lên tiếng phản đối, cho rằng Hoa Kỳ đã cố tình leo thang cuộc chiến ở bên Syria, và việc Hoa Kỳ nhúng tay vào cuộc chiến ở Syria có nghĩa là Hoa Kỳ sẽ phải phá hủy những hệ thống phòng không của Syria mà do Nga thiết lập, giống như là bản tin trước. Và Ngoại trưởng Nga ngày hôm nay đã lên tiếng cho rằng đáng lẽ sự kiện ở bên Syria cần phải được giải quyết bằng đường lối ôn hòa trên những bàn hội nghị, nhưng mà thực sự ra Nga thì cũng không có muốn tranh đua với Hoa Kỳ ở trong vấn đề này, và cho nên Nga cũng chưa có đưa ra những lời bình luận này, phải chờ xem thực tế là cái chuyện những cái lệnh cấm bay cũng như là việc Hoa Kỳ nhúng tay về phương diện quân sự như thế nào thì lúc đó Nga mới có phản ứng. Trở lại với Trọng Nghĩa.
Thưa quý vị, cảm ơn Huy Cường. Quay sang với bản tin tức liên quan đến Thổ Nhĩ Kỳ. Thì hôm nay 14 tháng 6 2013, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ là Recep Tayyip Erdogan đã hứa hẹn sẽ ngưng dự án tái quy hoạch công viên Gezi ở tại Istanbul. Nguyên nhân đã làm dấy lên phong trào phản đối mạnh mẽ, làm rung chuyển đất nước từ hai tuần lễ qua. Những người biểu tình đánh giá đây là một hành động rất tích cực. Vài tiếng đồng hồ sau khi đưa ra lời cảnh cáo cuối cùng đối với hàng ngàn người đang chiếm giữ công viên Gezi, lần đầu tiên Thủ tướng Erdogan đã tiếp một đoàn đại biểu gồm hơn 10 nghệ sĩ và đại diện xã hội dân sự. Sau 4 tiếng đồng hồ thương lượng trong đêm qua, chưa có quyết định cụ thể nào được đưa ra, nhưng một loạt các hứa hẹn và bảo đảm của chính quyền đã khiến có thể tìm ra được một lối thoát. Lâu nay, tin tức từ trong nước đưa ra cho biết là chính quyền vẫn lặp đi lặp lại quyết tâm tiếp tục dự án tái quy hoạch, phá hủy 600 cây cổ thụ của công viên Gezi để gây dựng lại một trại lính từ thời đế chế Thổ Nhĩ Kỳ, dù bị người dân Thổ Nhĩ Kỳ phản đối. Nay thì chính phủ đã chấp nhận, chờ đợi quyết định của tư pháp về hồ sơ này. 18 ngày trời của phong trào phản kháng chưa từng có từ trước đến nay của dân chúng được lan rộng trên khắp đất nước Thổ Nhĩ Kỳ, rất có thể sẽ chấm dứt từ nay cho đến cuối tuần với một cuộc picnic, tất nhiên là tại công viên Gezi. Sự kiện này sẽ tập hợp những người phản kháng ở tại Taksim và thị trường Istanbul. Đây sẽ là lần đầu tiên và là một kết thúc đáng mừng sau những căng thẳng dữ dội tại Thổ Nhĩ Kỳ. Xin được trở lại với Việt Hà và Thục Đoan.
Cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Thưa quý vị, trong khi đó thì tại Ethiopia, quốc hội nước này đã phê chuẩn một hiệp định gây nhiều tranh cãi sẽ thay thế cho những cái thỏa thuận cho Ai Cập và Sudan về quyền có đa số nước ở sông Nin. Hôm thứ Năm thì 547 thành viên quốc hội đã đồng thanh biểu quyết cho hiệp định này, mặc dù có cái vụ tranh cãi đang diễn ra với Ai Cập liên quan tới cái việc xây dựng con đập thủy điện trên một chi nhánh của sông Nin. Và hai quốc gia này có một loạt tranh cãi gay gắt về việc xây dựng con đập trị giá gần 5 tỷ đô la này. Các giới chức Ai Cập thì lo ngại về cái chuyện là xây dựng con đập được gọi là con đập phục hưng Ethiopia sẽ đe dọa tới nguồn tiếp tế nước của họ. Với cái cuộc bỏ phiếu vào hôm thứ Năm hôm qua, thì Ethiopia đã trở thành quốc gia thứ 6 hậu thuẫn cho một cái hiệp định hợp tác mới yêu cầu thiết lập một ủy ban để giám sát các cái dự án của sông Nin. Rwanda, Burundi, Kenya, Tanzania và Uganda đã ký vào hiệp định này, và Ai Cập nằm trong số nhiều nước chưa làm được như vậy.
Dạ vâng, quay sang bản tin có liên quan đến Việt Nam thì tờ Thời báo Kinh tế Sài Gòn cho biết Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, được viết tắt là VRG, vào hôm 13 tháng 6 đã ra thông cáo phủ nhận những cáo buộc của tổ chức Global Witness, nói rằng họ chiếm đất phá rừng ở Lào và Campuchia để lập đồn điền trồng cao su. Thông cáo này được công bố đúng một tháng sau khi Global Witness, một tổ chức vận động bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, lên tiếng tố cáo hoạt động này của VRG và công ty Hoàng Anh Gia Lai trong một bản báo cáo. Tuy nhiên, thông cáo này dường như chưa được công bố trên website chính thức của VRG. Theo tường trình của Thời báo Kinh tế Sài Gòn thì VRG nói những cáo buộc của Global Witness là không thuyết phục vì những hoạt động của tập đoàn tại Lào và Campuchia đều nằm trong khuôn khổ các chương trình hợp tác về kinh tế giữa Việt Nam và hai nước nói trên. Do đó, những đầu tư của VRG tại đây đều phải bảo đảm nguyên tắc trên cơ sở bền vững, có trách nhiệm tại những địa phương mà VRG đầu tư. Về phía VRG khẳng định những hoạt động đầu tư lấy đất trồng cao su là hợp lệ. Vào hôm 17 tháng 5, thì ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai, đã tổ chức một cuộc họp báo phủ nhận toàn bộ những cáo buộc của Global Witness. Ông nói Global Witness không cung cấp và chia sẻ bằng chứng củng cố cũng như là những cáo buộc. Đáp lại một thông cáo ngày 20 tháng 5, thì Global Witness nói họ kiên định với những tuyên bố và bằng chứng nêu ra trong bản báo cáo. Global Witness cho biết là đã gặp gỡ đại diện của Hoàng Anh Gia Lai tại Pleiku vào ngày 22 tháng 8 năm 2012 để trưng ra bằng chứng và đề xuất những biện pháp mà công ty nên thực hiện để khắc phục những vấn đề. Xin được trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, một bản tin giáng AP đánh đi từ London, thủ đô Anh Quốc, cho biết rằng chính quyền Anh đã cảnh cáo tất cả các hãng hàng không quốc tế có những đường bay đi sang Anh, không cho phép tên Edward Snowden, là nhân viên, cựu nhân viên cho cơ quan an ninh quốc gia của Hoa Kỳ, đã tiết lộ những tin tức bí mật của chính phủ Hoa Kỳ, không cho phép những hãng hàng không này được chở tên Snowden này tới nước Anh. Đây là lệnh đã được đưa ra bởi Bộ Nội vụ từ hôm thứ Hai, và tất cả các lệnh lạc này kèm theo những tấm hình chụp tên Edward Snowden đã được trao đến cho tất cả các hãng hàng không hiện đang hoạt động ở bên Anh Quốc. Ở phía bên các giới chức của Bộ Nội vụ thì dĩ nhiên họ không có bình luận gì về vấn đề này. Và theo chi tiết thêm của những cái bản cảnh cáo này cho biết rằng nếu bất cứ một hãng hàng không nào mang Snowden vào nước Anh thì sẽ bị phạt lên đến khoảng 2.000 đồng bảng Anh, tức là vào khoảng 3.100 Mỹ Kim. Và Bộ Nội vụ của Anh cũng đã xếp hạng Snowden là một trong những thành phần chưa có hẳn gọi là tội phạm nhưng mà không có được chào đón ở bên Anh, dĩ nhiên là dưới áp lực của Hoa Kỳ. Bây giờ thì người ta đang lo ngại rằng tên Snowden này, với càng ngày đã có thêm rất là nhiều những sự khó khăn cho hắn ta, thì có lẽ hắn ta sẽ cải trang để đi vào một quốc gia nào đó có cảm tình với anh ta và chống lại Hoa Kỳ để có thể xin tị nạn chính trị, giống như là tên Assange đã trốn ở trong tòa đại sứ ở bên Anh để khỏi có bị trục xuất sang bên Hoa Kỳ. Đây là một trường hợp mà chắc chắn là cả chính phủ Hoa Kỳ lẫn Anh đều cố hợp tác với nhau để giải Snowden về phía bên Hoa Kỳ để ra tòa trả lời về những tội mà anh ta đã vi phạm. Tuy nhiên, sự việc này cho đến bây giờ thì vẫn còn chưa có được sáng tỏ lắm. Hiện tại thì Snowden vẫn còn ở bên Hồng Kông hoặc là đã đi sang một nước thứ ba rồi thì chưa ai biết. Về phía bên Trung Cộng thì sau khi Snowden đã cho biết rằng Hoa Kỳ đã tổ chức rất là nhiều những việc hack để vào các mạng lưới điện toán của Trung Cộng thì báo chí Trung Cộng rất lấy làm hoan nghênh về những sự tiết lộ này và cũng đã đưa ra ý kiến cho chính quyền Trung Cộng để có thể cho phép Snowden tị nạn tại đây. Nhưng mà chuyện này thì chúng ta còn phải chờ xem. Và thưa quý vị, đó là bản tin cuối của phần đầu thời sự buổi trưa, và chúng tôi sẽ trở lại phần thứ hai sau một vài thông tin thương mại.
Quý vị có muốn giảm tiền nhà hàng tháng không? Xin kính mời quý vị đến với các buổi hội thảo miễn phí của công ty Naka qua chương trình Giấc mơ Mỹ tại Ballroom của Forbes Convention Center từ ngày 13 tháng 6 đến ngày 17 tháng 6, từ 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Naka là công ty non-profit sẽ giúp quý vị một cách miễn phí để giảm tiền nhà từ 500 đến 1.000 đồng một tháng nếu như quý vị đến với các buổi hội thảo này. Đây là chương trình miễn phí giúp quý vị giảm trả tiền nhà hàng tháng để quý vị có thể giữ được nhà và sớm trở thành sở hữu chủ căn nhà rất dễ dàng. Nếu quý vị muốn mua nhà, có thể được chấp thuận để được no down payment, no closing cost, không phải trả một lệ phí nào khác với tiền lời cố định nếu như quý vị đến với các buổi hội thảo này. Hiện thời tiền lời rất thấp, chỉ có 3.5. Xin kinh doanh ngay trong website naca.com, tức là naca.com. Bấm vào chữ The American Dream và ghi danh.
Chưa bao giờ ăn phở ở đâu mà ngon như ở nhà hàng Koi đó nghe.
Chưa bao giờ ăn sushi ở đâu mà hấp dẫn như ở nhà hàng Koi.
Chưa bao giờ ăn crawfish ở đâu mà thơm, mà ngon, mà bé, mà chính hiệu crawfish Louisiana như ở nhà hàng Koi vậy đó.
Phải rồi, vì nhà hàng Koi có thợ nấu nổi tiếng nè, sushi chính hiệu, đầu bếp Nhật đảm trách nè. Còn crawfish thì rất thợ nấu nổi tiếng từ Louisiana về nấu nguyên một tuần luôn, mà sao không ngon cho được chứ.
Cơm chiên cua, snow crab legs, ribeye steak và nhiều món khác nữa, món nào cũng ngon hết trơn á. Nhà hàng Koi mới mở, đẹp, sang, ngon. Ngay góc 360 và Camp Wisdom, thành phố Cranberry, gần Target và Home Depot.
Điện thoại 972-641-8866, 641-8866.
Nhớ đừng quên món quà phích tuyệt vời tại Coi, ngày nào cũng có nghe quý vị.
Thông báo bán tiệm: không người trông coi cần bán gấp một tiệm computers và electronic store tại vùng Arlington. Tiệm đã có rất nhiều khách và services. Tiệm rộng khoảng 12.000 square feet, giá cả thương lượng. Xin gọi anh Joe 817-412-9046, 817-412-9046.
Nhà thuốc Mẫu Phước Đường đang có viên tế bào gốc stem cell ngược dòng thời gian tìm lại tuổi xuân, mua 3 tặng 1. Nhà thuốc Mẫu Phước Đường là đại lý chính thức của thuốc giảm đau nhất Flexi 7 và thuốc Estrobalan số 8 dành cho phụ nữ trung niên, hiệu quả trong vòng 7 ngày, mua 4 tặng 1.
Dạo này tôi thấy ông vui ghê ha, mặt mày tươi rói vậy.
Bí quyết, bí quyết, tôi chỉ ông chỗ này, bảo đảm sau khi ông tới đó ông sẽ thấy lòng phơi phới liền. Mà không những ông vui, bà xã ông cũng vui nữa cho mà coi.
Nhà thuốc Mậu Phước Đường nổi tiếng với nhiều loại thuốc ông uống bà khen, chuyên bắt mạch, bốc thuốc, châm cứu, bấm huyệt.
Nhà thuốc Mậu Phước Đường là đại lý của Yến Golden Nest, bồi bổ sức khỏe, tăng cường sinh lực.
Nhà thuốc Bắc Mậu Phước Đường trong khu Sài Gòn Mall với số điện thoại 972-496-4372.
Mậu Phước Đường trong khu Asia Times Square, điện thoại 214-810-8079.
Anh ơi, hôm qua mưa đá, anh lên mấy nhà chắc thử xem có bị gì không?
Lên gì mà lên em, không thấy chú Sáu kế bên sao, chân chưa tháo bột vì từng rồi lên mái nhà chắc cái máy đó.
Ừ ha.
Đúng rồi, anh nghe quảng cáo trên đài có công ty SB, VSM, tại sao mình không gọi họ đến để mà kiểm tra cho mình em?
Nghe nói họ kiểm tra mái nhà rồi họ tự gọi bảo hiểm cho mình nếu thực sự có thiệt hại bởi thiên tai.
Công ty SB
là thành viên của hội BBB,
chuyên lập mái nhà với đội ngũ nhiều năm kinh nghiệm. Mái nhà quý vị bị mưa đá, mái quá cũ, thấm nước qua trần nhà,
công ty bảo hiểm sẽ bồi thường nếu thay mái mới mà không phải trả deductible.
Xin gọi ngay 214-923-6570.
923-6570.
Anh Tư ơi, xe hư thì đem đi đâu sửa vậy?
Có ngay, tới anh Lay ở Super Auto Repair đi. Anh Lay sẽ làm cho xe chạy ok liền.
Tin vui, tiệm sửa xe Super Auto Repair tưng bừng khai trương, có giá đặc biệt cho đồng hương. State Inspection chỉ có 24.99 đồng, thay nhất máy 19.99 đồng, nhất hộp số 49.99 đồng, alignment 4 bánh 35 đồng, và đặc biệt miễn phí kiểm tra đèn, check engine.
Tiệm Super Auto Repair do người Việt làm chủ, thợ máy nhiều năm kinh nghiệm làm trong dealer, tận tâm, uy tín và trách nhiệm. Tiệm nằm trên đường First, thành phố Garland, giữa đoạn đường Avenue D và Miller Road,
đối diện nhà thờ Sweet Home. Điện thoại 972-272-6868,
972-272-6868,
hoặc liên lạc online 214-315-3128,
315-3128.
Tiệm đang cần thợ máy có kinh nghiệm. Super Auto Repair kính mời.
Để biết ơn công sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ, hãy làm một điều quan trọng, đó là lo việc hậu sự cho cha mẹ được chu đáo bằng cách chôn cất hay hỏa táng. Đây là việc làm cần thiết và có ý nghĩa, vì là ý nguyện của cha mẹ, hãy làm tròn bổn phận của người con hiếu thảo. Để tránh sự lúng túng khi tăng gia bối rối, mời bạn hãy chuẩn bị mọi thứ với chương trình 4 bước hướng dẫn qua số điện thoại miễn phí 855-621-PLAN, tức là 855-621-7526. Vinh danh các bậc sinh thành với chương trình hậu sự chu đáo là thông điệp của nhà quàng Resonant Funeral Home Dallas, tòa lạc tại số 13005 Greenville Avenue, Dallas. Nơi đây chúng tôi có nhân viên người Việt phục vụ quý vị. Xin hãy gọi ngay qua số điện thoại 855-621-7526, 855-621-7526.
Quý vị đang bị đau nhức xương khớp hoành hành khắp tứ chi, đêm mất ngủ đã dùng nhiều loại thuốc mà không khuyên giảm, xin giới thiệu Flexi 7 của hãng Forever Life, dược thảo tốt nhất chẩn đứng ngay những đau nhức về xương khớp và bắp thịt.
Tôi bị đau nhức khớp xương đã mấy năm nay, khó ngủ, mất ngủ, đi lại vất vả lắm. Tôi được giới thiệu dược thảo Flexi 7, tôi uống 7 ngày, thấy đau nhức bớt nhiều, và tôi không ngờ rằng Flexi 7 có hiệu quả nhanh chóng như vậy.
Flexi 7 bồi bổ xương sụn, tăng thêm chất nhờn ở các đầu khớp, giúp cử động dễ dàng. Flexi 7 an toàn cho các bệnh nhân tiểu đường, không gây phản ứng phụ và bảo đảm kết quả trong vòng 7 ngày hoặc sẽ được hoàn tiền 100%. Gọi ngay hôm nay 1888-979-1888, 1888-979-1888.
Nhà thuốc Mẫu Phước Đường là đại lý chính thức của thuốc giảm đau nhất Flexi 7, mua 4 tặng 1.
Ủa anh Sáu, sao hôm nay cười nhiều vậy?
Tôi mới làm răng lại nè, nhờ iTooth Dentistry á của ông nha sĩ Sơn Bùi á mà tôi cười nhiều hơn nè. Lúc trước á có hàm răng máy hiền á, sao tôi đâu có giống cười với ai đâu.
iTooth Dentistry, chuyên gia khoa thẩm mỹ, trám răng thẩm mỹ, phục hồi răng sứ, làm răng giả, tẩy trắng răng theo phương pháp gym mới nhất. Giá đặc biệt chỉ với 99 đồng thôi. Sau 1 tiếng đồng hồ, quý vị sẽ có một hàm răng trắng tinh.
Trị bệnh nướu răng,
cắt nướu thẩm mỹ,
niềng răng thẩm mỹ chỉ trong vòng 6 tháng, nhận Medicare, chip và bảo hiểm, có giá đặc biệt cho người không có bảo hiểm, tham khảo và chụp quang tuyến miễn phí.
iTooth Dentistry tại Richardson, ngay góc Jupiter và Arapaho, kế bên Chase Bank, mở cửa từ thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 7 giờ chiều, thứ bảy mở cửa đến 4 giờ chiều.
Có thể lấy hàng trễ hoặc hẹn chủ nhật, điện thoại 972-234-8800.
234-8800. Chú ý, tiệm thuốc Bắc Hướng Dương đã dời vào trong khu chợ Hiệp Thái, thành phố Arlington. Quý vị không biết tìm nơi đâu có bán những thuốc đặc chế, gia truyền, chữa đúng bệnh, không mất thì giờ kiếm tìm. Hân hạnh giới thiệu tiệm thuốc Bắc Hướng Dương bán đủ các loại thuốc Bắc Dương lai cảnh, phong thấp trĩ, sưng nhiếp hộ tuyến, sạn thận, thuốc trị rụng tóc, bổ mắt, nấm linh chi nguyên chất, cao máu, tiểu đường, tan mỡ, xuống cân, ô long trà, sữa ong chúa, thuốc cho bệnh phụ nữ, ngừa các loại ung thư, rẫm xương, xương mọc gai, đau nhức kinh niên, toàn ngâm thuốc cho quý ông giá $35. Các loại thuốc kho xuyển, dị ứng, allergy, thuốc Bắc Hướng Dương trong khu Hiệp Thái Arlington, mở cửa thứ hai đến thứ sáu, 11 giờ sáng đến 6 giờ chiều, thứ bảy chủ nhật 1 giờ chiều đến 6 giờ tối. Số điện thoại 682-551-1628, 551-1628.
Quý vị bị ngứa ngáy tay chân do thời tiết, do hóa chất, do tắm nước nóng hay bị ngứa toàn thân vì mọi nguyên nhân, xin hãy dùng NV Cream. Tình trạng ngứa ngáy sẽ chấm dứt ngay.
Quý vị bị nứt gót chân, nứt ngón tay, bị ghẻ lở do gãi, hãy dùng NV Cream, chân tay bạn sẽ liền lại đẹp hơn.
NV Cream sẽ giúp bảo vệ làn da hết ngứa, bảo vệ chân tay bạn khỏi bị nứt nẻ, chai sần.
NV có bán tại nhà thuốc Mẫu Phước Đường và Quỳnh Nga Cosmetic trong Walnut Street Mall.
Các chủ tiệm nail muốn order để bán cho khách hàng nail, xin gọi cho Michael Dũng 214-597-6493, 214-597-6493, 597-6493.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý vị muốn bán nhà hay hoặc đổi nhà, bán cây xăng, tiệm tạp hóa, tiệm nail, xin gọi Melissa Loan Bùi, công ty địa ốc Color William. Ở Garland 2 căn gần Silo và Arapaho, 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm, 125.000. Ở Dallas Convenience Store, tiệm tạp hóa, bán luôn đất 125.000. Ở Garland 2 chỗ trống cho mướn, dùng để sửa xe, kho chứa đồ, 1.000 và 1.200 đồng một tháng. Ở Frisco Preston, tiệm nail, 4 bàn, 6 ghế, bán 25.000. Ở Meskip, tiệm cây xăng, tiệm fast food và tiệm phone, 1.800.000. Muốn biết nhà mới bán ở đâu, chỗ nào rẻ, chỗ nào có giá, Melissa Loan Bùi biết cả ngàn builder nổi tiếng, có cả ngàn căn nhà cho quý vị lựa chọn. Nhà mới ở Irving gần 161, giá 295.000. Nhà mới ở Gordon gần chùa đảo Quang 212.900. Nhà mới ở Grand Prairie gần Hồng Kông mới 132.000, chỉ còn 2 chỗ trống. Quý vị muốn biết làm sao bán nhà nhanh chóng, xin liên lạc Melissa Loan Bùi 972-251-0297, 972-251-0297, top producer của Keller Williams.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Thưa quý vị, trở lại với phần 2 của chương trình Thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn phát thanh trên 2 làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Với phần trình bày trưa hôm nay do anh Trọng Nghĩa từ miền Nam California, Thục Đoan và Việt Hà Dallas và Huy Cường tại Houston. Và thưa quý vị, chúng tôi trở lại với bản tin đầu tiên của phần này do anh Trọng Nghĩa trình bày. Xin mời anh.
Cảm ơn Huy Cường. Bản tin đầu tiên của phần thứ 2 liên quan đến Hoa Kỳ. Thưa quý khán giả, một công dân Trung Cộng có tên là Xiang Li đã bị quan tòa Mỹ kêu án 12 năm tù vì can tội bán số lượng nhu liệu ăn cắp trị giá lên đến hơn 100 triệu đô la. Xiang Li bị kết tội đã ăn trộm nhu liệu ở Hoa Kỳ từ hơn 200 công ty của Mỹ và bán lại với giá rất rẻ. Xiang Li bị bắt ở lãnh thổ hải ngoại Saipan, nằm ở vùng Thái Bình Dương của Hoa Kỳ vào tháng 6 của năm 2011 và sau đó vào đầu năm 2013 là đã thú nhận có tội. Các nhà viên chức Hoa Kỳ cho hay là đây là lần đầu tiên mới có một công dân Trung Quốc lại bị xử án ở Hoa Kỳ vì tội trạng như đã nêu ở trên. Các công ty Mỹ bị Lee xâm hại gồm có Microsoft, Oracle, SAP và Rockwell Automation. Phía công tố trong phiên tòa cho biết là can phạm đã bán đến 2.000 tựa các nhu liệu ăn cắp được bằng cách xâm nhập vào software trên các diễn đàn Internet, sau đó đã giao bán chúng tỉnh bơ trên trang web của can phạm. Điều đáng nói nhất là Xiang Li bằng lòng bán chúng với giá chỉ từ $20 cho đến $1,200, trong lúc có khi các loại nhu liệu bị ăn cắp có trị giá bản quyền trên $1,000,000. Chuyện này cho thấy là những gì ông Dennis Blair, là cựu cố vấn của Tòa Bạch Ốc về vấn đề an ninh quốc gia, đã không thừa. Trong một báo cáo đào sâu trong năm nay, ông Blair báo động tệ nạn ăn cắp sở hữu trí tuệ của các công ty Hoa Kỳ hàng năm khiến cho các công ty tại Mỹ bị thiệt hại là khoảng $300 tỷ. Có từ 50% cho đến 80% các vụ ăn cắp trắng trợn này là do các hacker Trung Quốc thực hiện. Xin được trở lại với Việt Hà và Thục Đoan.
Cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Thưa quý vị, trong khi đó thì liên quan tới Snowden, vụ của Snowden, thì cựu dân biểu Ron Paul là Cộng hòa của Texas, cũng là nguyên là ứng viên của Tổng thống, đã tỏ ý lo sợ rằng chính quyền Obama có thể dùng phi cơ không người lái để truy sát cựu chuyên viên CIA này đã tiết lộ thông tin mật về chương trình PRIMS. Và ông Paul đã tuyên bố với Fox News Business rằng ông muốn nói rằng chúng ta đang sống trong một cái thời kỳ u ám khi công dân không có những quyền của họ, thậm chí có thể bị ám hại, và người này muốn nói sự thật về những gì đang xảy ra, và chúng ta nên biết ơn những cá nhân như Snowden qua cái việc đã phô bày sự thật về những gì chính quyền đang làm trong bí mật. Và ông cũng nhấn mạnh rằng thật là đáng hổ thẹn khi người nói sự thật về chính quyền thì lại gặp rắc rối. Và được biết là trong thời gian tranh cử vào năm 2012, ông Ron Paul đã nhắc tới và tán dương binh nhì Bradley Manning là một cái nhân vật trung tâm trong vụ cung cấp thông tin mật cho WikiLeaks. Và đầu tuần này thì ông đã lên tiếng hậu thuẫn cho Snowden. Và trước đây Snowden đã hai lần góp quỹ tranh cử của ông Ron Paul với tổng cộng là 500 Mỹ Kim. Trong khi đó thì phát ngôn viên Hua Chunying của Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã từ chối bình luận về cựu chuyên viên CIA Edward Snowden này, người vốn được nhận, người đã nhận là nguồn tin tiết lộ chương trình theo dõi điện đàm cũng như điện thư của cơ quan an ninh quốc gia Hoa Kỳ NSA, hiện đang trốn tránh tại đặc khu Hồng Kông. Và bà Hua đã tuyên bố rằng chúng tôi đã xem những cái tin tức liên quan, nhưng mà rất tiếc không có thông tin về việc này để thông báo.
Bên cạnh đó thì giám đốc cơ quan điều tra liên bang Hoa Kỳ, được viết tắt là FBI, ông Robert, cam kết sẽ có biện pháp cấp thời đối với cựu nhân viên CIA Edward Snowden, người đã thú nhận việc tiết lộ các tài liệu phơi bày hai chương trình theo dõi tối mật của chính phủ Mỹ. Lên tiếng với các nhà lập pháp Mỹ vào hôm qua thì giám đốc cơ quan FBI xác nhận đã mở một cuộc điều tra hình sự vào những vụ tiết lộ này mà ông cho là đã giáng một đòn mạnh vào an ninh quốc gia của Hoa Kỳ. Ông Robert nói, những vụ tiết lộ các chương trình mật đã gây phương hại đáng kể tới quốc gia và sự an toàn của người Mỹ. Ông Robert cho biết, chính phủ Mỹ đang tiến hành mọi biện pháp cần thiết để buộc đương sự phải chịu trách nhiệm về các vụ tiết lộ này. Giám đốc FBI không nhắc tới tên của người tiết lộ thông tin đã thú tội. Ông Edward Snowden hiện đang ở Hồng Kông, thì tại đây Snowden cam kết sẽ chống lại bất cứ cố gắng nào nhằm dẫn độ ông ta về Hoa Kỳ để truy tố. Ông Robert bênh vực các chương trình theo dõi của chính phủ Mỹ và nói rằng các chương trình này là hợp pháp và là một công cụ thiết yếu để ngăn chặn các cuộc tấn công khủng bố. Và ông Robert còn tiết lộ thêm rằng các thông tin đó có thể khiến những kẻ khủng bố thay đổi cách hành xử và khó truy lùng hơn. Tướng Kate Alexander, người đứng đầu cơ quan an ninh quốc gia của Hoa Kỳ, nói rằng các chương trình do cơ quan dưới quyền ông thực hiện sẽ giúp chặn đứng hàng chục cuộc tấn công khủng bố. Các nhà lập pháp nói nay mai thì NSA sẽ trình bày chi tiết về lời khẳng định này. Xin được trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, tin từ Colorado Springs cho hãng AP đưa ra cho biết rằng các nhân viên cứu hỏa đã gần cầm được ngọn lửa đã cháy suốt khoảng hơn một tuần lễ nay và đã làm gây tiêu hủy cho 379 căn nhà, với ít nhất là có 2 người đã chết và hơn 80 người đã bị thương ở trong vụ cháy này. Và vụ cháy này đã đưa đến một khoảng rộng 25 square mile, 25 dặm vuông đã bị cháy. Nhưng mà ngày hôm nay nhờ gió đã thổi nhẹ hơn, cũng như là với sự trợ giúp của máy bay từ trên không, cho nên các nhân viên cứu hỏa đã cầm được ngọn lửa này ngay tại cái khu vực gọi là Black Forest. Đây là một khu vực có khoảng 38.000 cư dân sống ở trong một khu vực rộng lớn khoảng 70 dặm vuông, và đa số đây là những căn nhà rất là có giá trị, có những căn nhà lên đến vài triệu Mỹ kim. Và tại khu vực này thì đây là lần đầu tiên đã bị cháy, và vụ cháy này lớn hơn là cái vụ cháy vào tháng 6 năm ngoái tại khu vực thung lũng Wardour, đã làm tiêu hủy cho 347 căn nhà và cũng làm cho 2 người chết. Và năm nay thì với khí hậu có vẻ tương đối không nóng lắm, nhưng mà giờ cũng bị gió cao cho nên ngọn lửa này đã lan ra trong suốt tuần lễ đầu của vụ cháy này. Và các nhân viên cứu hỏa tại Colorado đã được sự tiếp sức của rất là nhiều những nhân viên cứu hỏa từ các tiểu bang khác tới để có thể giúp họ cầm giữ được ngọn lửa này, và hy vọng rằng trong vài ngày nữa thì sẽ được dập tắt. Và thưa quý vị, đó cũng là bản tin cuối của phần này, và chúng tôi sẽ trở lại sau một vài thông tin thương mại. Mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng của cả hai đài.
Tin hấp dẫn, tin hấp dẫn. Xoài thanh ca rất ngon, ngọt, thơm, mát. Đang on sale tại siêu thị Hồng Kông hai nơi. Chỉ có 4.99 đồng một thùng. 4.99 đồng một thùng mà thôi. Ngoài ra, bia Thái hiệu Chen cũng chỉ có 4.99 đồng một thùng, 6 chai. 4.99 đồng một thùng. Hồng Kông kính mời.
Sau đây là phần thi ứng xử trong cuộc thi phụ nữ đẹp, phụ nữ giỏi. Câu hỏi như sau: em hãy cho biết em sẽ làm gì để làm cho cuộc sống thêm tươi đẹp. Mời thí sinh thứ nhất.
Dạ, theo em còn phải giúp đỡ những người nghèo.
Rất hay, rất hay. Thí sinh này có lòng từ thiện. Xin mời thí sinh thứ hai.
Em đó hả? Em sẽ dùng những sản phẩm làm đẹp các hãng thẩm mỹ nổi tiếng trên thế giới.
Vậy còn thí sinh thứ ba, em nghĩ sao?
Theo em, để làm cho cuộc sống thêm tươi đẹp, em sẽ đến trường thẩm mỹ ba lê của cô Lucy để học. Sau đó em sẽ làm đẹp cho mọi khách hàng và lại kiếm thêm được nhiều tiền nữa.
Một chàng pháo tay cho thí sinh thứ ba đã có tinh thần học hỏi cách làm đẹp và lại biết cách kiếm tiền cho gia đình. Sẵn đây, em cho chúng tôi biết trường thẩm mỹ ba lê ở đâu vậy?
Trường thẩm mỹ ba lê ngay góc Pioneer và Center ở thành phố Arlington. Chuyên dạy nail, tóc và facial tận tâm, uy tín, giá cả rất phải chăng. Gọi cho cô Lucy số 817-462-4646, 817-966-0599. Mỗi tháng có lớp Continuing Education, nhận đổi bằng từ các tiểu bang khác về Texas.
Mẹ ơi, con mua cho mẹ hộp Linh Chi hương vị cà phê. Mẹ uống mỗi ngày để tốt cho sức khỏe nghe mẹ.
Linh Chi gì vậy con?
Hay lắm mẹ, Linh Chi này thơm mùi cà phê lắm. Mẹ uống mỗi ngày tinh thần mẹ minh mẫn, ngủ ngon hơn.
Linh Chi hương vị cà phê hỗ trợ điều hòa huyết áp, thêm dưỡng khí, tăng cường sức khỏe. Mọi chi tiết xin gọi Lan 469-888-1599, 469-888-1599 hoặc Lê 817-269-3110, 817-269-3110.
Anh ơi, sắp đến ngày lễ rồi, tiệm mình có rải coupon không?
Dĩ nhiên rồi, anh thấy tiệm anh Bi vừa mở cửa cuối đường mà khách hàng đến đông lắm em ơi. Khách hẹn của anh rất là nhiều người ghi danh online từ trang web. Anh thấy họ in coupon của tiệm ra rồi mang thẳng tới tiệm, thật là tiện lợi và hiệu quả rất cao.
Thật vậy, tại WeDoWeb, chúng tôi tư vấn miễn phí và cung cấp dịch vụ làm website giá rẻ cho các cửa tiệm hair và nail salon, tiệm giặt ủi, cửa hàng vân vân, các công ty, xí nghiệp, hội đoàn.
Chỉ với 200 đồng bạn sẽ có được một website thật là quyến rũ và thân thiện mà không tốn thêm một khoản nào.
Xin liên lạc với chúng tôi để được phục vụ tốt nhất ngay hôm nay. Điện thoại 972-231-0061,
972-231-0061
hoặc 972-454-9670.
Hello bà xã.
Anh à, có cái bill điện của ai mà gửi lộn nhà mình á, xài cái gì mà rẻ thấy sợ luôn á, chắc nó thắp đèn dầu á.
Bà xã à, anh đổi qua hãng điện khác rồi, Terra Energy đó.
Hàng chi em nhìn em cũng ngờ ngợ.
Nè mà từ nay em không cần phải tắt radio nè, tắt tivi, tắt tủ lạnh, tắt máy lạnh, tắt quạt nữa đâu, em xài thoải mái đi em.
Anh ơi, vậy nay anh dẫn em đi shopping được không?
Cái gì?
Mấy tháng nay em có được đi shopping đâu chứ.
Hiện nay công ty Terra Energy đang có chương trình giảm giá đặc biệt dành cho tư gia và cơ sở thương mại tại thị trường Dallas, Fort Worth và các vùng phụ cận. Nếu quý vị đang trả tiền điện quá cao, hãy gọi ngay cho anh Khánh Trần tại số điện thoại 1-866-GET-TERRA, tức là 1-866-438-8272, extension 1307. Khi đổi sang công ty Terra Energy, quý vị không phải trả tiền lệ phí hàng tháng và lệ phí chuyển đổi. Terra Energy sẽ giúp cho quý vị với tiền bill điện tối đa. Số trực tiếp của anh Khánh Trần 7139791307, 9791307.
Em à, Dạo này nhỏ tiền của bộ bảnh tỏn ghê ha. Ăn nên làm ra hay sao mà lái xe Toyota sáng chói vậy?
Thì vậy chứ sao, làm ăn khá phải lái xe Toyota là đúng rồi. Mà mua xe Toyota thì phải đến Freeman đó nha anh.
Ừ, anh cũng nghe nói Toyota Freeman có nhiều model đẹp, giá cả vừa phải. Mình cũng đang cần một chiếc xe. Vậy cuối tuần này anh chở em đến Freeman Toyota, tha hồ cho em lựa chọn nha.
Hãy đến ngay Freeman Toyota để sắm cho bạn và người thân một chiếc xe Toyota Freeman với nhiều kiểu, nhiều màu, chọn lựa thoải mái.
Xin gọi anh Đức Lưu 682-472-8872, 682-472-8872.
Freeman Toyota tại thành phố Hurst, số 204 NX, Lức 820, Hurst, Texas. Freeman Toyota.
Happy anniversary. Hẹn đổi của anh. Bây giờ nhắm mắt lại, anh có một món quà đặc biệt tặng em. Trường sung tố của bác sĩ Nguyễn Quang Hiển sẽ giúp cho em giữ mãi nét trẻ trung tươi mát như vậy hoài nè.
Wonder Herbs trường sung tố giúp chữa trị những triệu chứng cho phụ nữ sau thời kỳ mãn kinh.
Dược thảo kỳ diệu của bác sĩ Nguyễn Quang Hiển chữa trị các chứng đau nhức, tê thấp, suy yếu gan, viêm gan ABC, tiêu sản thận, viêm đường tiểu, tiểu đường, đau bao tử, táo bón kinh niên.
Xin liên lạc bác sĩ Nguyễn Quang Hiển 714-539-9777, 714-539-9777 hoặc số 877-460-4646, 877-460-4646.
Em có nhớ chị Thanh Mập không? Chồng chị ấy mới bị tai nạn mất rồi.
Trời, mới thấy ảnh với chị bữa trước mà. Vậy giờ mẹ con chị ấy ra sao anh?
Ừ, tội nghiệp mấy mẹ con. Cũng may mà anh chồng mua bảo hiểm nhân thọ trước đó ở Osec Vina, nên bây giờ họ cũng đỡ lo lắng hơn rồi.
Đừng để mọi chuyện quá muộn màng, thương người thân. Xin hãy gọi cho Osec Vina Insurance để được tư vấn và chọn ra loại bảo hiểm nhân thọ phù hợp với bạn và gia đình bạn.
Osec Vina Insurance chuyên về bảo hiểm nhân thọ, xe, nhà, thương mại, văn phòng tại 520 North Jupiter Road, Garland, góc Jupiter và Walnut. Mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng đến 6 giờ tối, thứ bảy đến 5 giờ chiều. Điện thoại 972-272-8462.
972-272-8462.
Tin hấp dẫn, tin hấp dẫn. Xoài Thanh Ca rất ngon, ngọt, thơm, mát. Đang on sale tại siêu thị Hồng Kông hai nơi. Chỉ có 4.99 đồng một thùng. 4.99 đồng một thùng mà thôi. Ngoài ra, bia Thái hiệu Chen cũng chỉ có 4.99 đồng một thùng 6 chai. 4.99 đồng một thùng. Hồng Kông kính mời.
Trường ABC Beauty Academy thông báo về lớp dạy nối miên một ngày thứ hai ngày 17 tháng 6. Kính mời quý anh chị em đến tham dự lớp học một ngày dạy nối lông mi được cấp chứng chỉ ngay trong ngày thứ hai ngày 17 tháng 6. Có sẵn đồ nghề cho mỗi học viên, có sẵn model. Lớp sẽ chỉ dẫn cho quý vị kỹ thuật nối lông mi thật đẹp để giúp quý anh chị em có thêm income trong nghề làm thẩm mỹ. Ghi danh ngay bây giờ trường ABC Beauty Academy tại 1841 North Jupiter Road, Garland. 972-485-1222, 972-485-1222, 485-1222.
Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California.
Dược thảo số 41 dưỡng canh hoàn 90 viên 27 mỹ kim được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên có tác dụng bởi đường gan, sổ độc, làm mát gan, sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông dễ dàng, trị các bệnh nóng gan, da dễ khô khan, dị ứng ngứa, nổi mụn, nám mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng canh hoàn còn có tác dụng giải trừ độc tố của các hóa chất rượu, thuốc lá, phòng ngừa các bệnh về gan, cải thiện và tăng cường chức năng của gan, làm da dẻ hồng hào, tươi nhuận.
Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 458-1889.
Anh ơi, em nhớ Phở Đoàn. Phở cơm bún cháo món nào cũng ngon. Đậu chiên, đậu trắng, đường gừng, ăn rồi mới biết đậu ngon cỡ nào. Quê em bún mắm Sóc Trăng, Phở Đoàn bún mắm còn ngon hơn nhiều.
Ngoài ra Phở Đoàn còn có cá nướng da giòn thơm ngon và bò bảy món cùng nhiều món ăn độc đáo khác. Phở Đoàn ở Carrollton trong khu chợ H1, điện thoại 972-323-4999, mở cửa từ 10 giờ đến 10 giờ tối, thứ bảy và chủ nhật tới 11 giờ đêm. Phở Đoàn tại Garland số 3530 West Walnut Street, điện thoại 972-494-5213, mở cửa từ 9 giờ sáng đến 10 giờ tối. Phở Đoàn Carrollton sẽ có đậu hũ chiên, đậu hũ nước đường và food to go từ ngày thứ năm mùng 7 tháng 3, mong quý khách ủng hộ.
Tin nóng bỏng, tin nóng bỏng. Hàng ngàn món đồ trang trí nghệ thuật trong nhà và đồ furniture đại hạ giá tại tiệm Super Asian Art and Furniture trong khu shopping Greenview gần nhà hàng Caravel Richardson.
Đồ phong thủy như tỳ hưu đủ loại, tranh ảnh, cá hóa rồng, rồng phát tài, vòng cẩm thạch, bình cá cảnh, tượng Phật, tượng Quan Công. On sale up to 80%.
Chén kiểu ăn cơm rất đẹp,
1 đồng, bộ bình trà đẹp 20 đồng, tranh thêu 20 đồng.
Hàng ngàn đồ trang trí cho nhà, cho tiệm nail, tiệm tóc, nhà hàng hay trang trí cho office đang on sale 80%.
Tất cả đồ gỗ furniture cho gia đình, office on sale up to 90%.
Đại hạ giá, hãy đến với Super Asian Art and Furniture khu shopping Greenview gần nhà hàng Caravel Richardson để có được những món đồ trang trí mà quý vị yêu chuộng với giá big on sale.
Điện thoại 972-400-6884
400-6884.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Thưa quý vị, trở lại với là thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Và chúng tôi trở lại với bản tin đầu tiên của phần này với anh Trọng Nghĩa. Thưa anh.
Cảm ơn Huy Cường. Có một cái bản tin vui vui đến vấn đề mà uống rượu, say rượu, lái xe đó thưa quý vị. Thì cái bản tin này cho biết là có hai phụ nữ đứng tuổi ở tại Mỹ đã bị cảnh sát hỏi thăm sức khỏe vì đã để cho một cậu bé mới chỉ có 10 tuổi lái xe hơi sau khi mà hai cái bà này uống rượu quá chén. Lực lượng cảnh sát của tiểu bang Louisiana, miền Nam của Hoa Kỳ cho biết là họ nhận được một cú điện thoại thông báo về việc một chiếc xe hơi chạy bạc mạng ở trên xa lộ 10 nối liền các tiểu bang ở Hoa Kỳ. Khi cảnh sát tiếp cận được với chiếc xe thì họ đã phát giác người điều khiển chiếc xe chỉ là một cậu bé mới có 10 tuổi mà thôi. Ngoài cậu bé 10 tuổi thì trên chiếc xe còn có bà của bé cùng với một phụ nữ lớn tuổi khác và một bé trai 15 tuổi. Khi bị chặn xe thì hai phụ nữ lớn tuổi đã giải thích với cảnh sát rằng vì họ uống quá chén nên không thể lái được xe, do đó họ đã đánh liều nhường tay lái cho đứa cháu mới có 10 tuổi. Hai phụ nữ đi trên xe được xác định là bà Brenda Burt, 54 tuổi, và Sheila Joyner, 48 tuổi. Bà Brenda Burt và Sheila Joyner sau đó đã bị bắt vì tội đã coi thường kỷ luật giao thông và đã phó thác mạng sống cho một đứa trẻ chưa đủ tuổi lái xe. Điều đó không chỉ ảnh hưởng đến bản thân của họ mà còn có thể gây ra nguy hiểm cho những người khác. Chuyên tài xế, bất đắc dĩ 10 tuổi và cậu bé 15 tuổi đã được gửi trả về gia đình sau đó. Xin được trở lại với Việt Hà và Thục Đoan.
Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Quả thật là nghe xong câu chuyện này, Việt Hà nghĩ tới câu là tài không đợi tuổi, chú bé này thiệt là tài giỏi. Vâng, và với một cái bản tin khác liên quan tới nhà cửa cho những ai yêu thích nhà cửa, thì thưa quý vị, có một cái căn hộ, một cái căn nhà cũ thì đúng hơn, với 3 phòng ngủ tại xứ miền Nam, xứ Wales của Anh, nhìn bên ngoài đó thì nó được những cái bức tường nó làm bằng những cái khối đá giống như là đá ong vậy, đá tảng đó, rất là đẹp, rất là cổ kính. Chỉ có điều là nó hơi bị cũ thôi, và với căn nhà này đã được rao bán trên trên thị trường với một cái giá rất là độc đáo và rất là sốc thưa quý vị, đó là không bảng Anh. Và đây là một cái chuyện có thật, và căn nhà này được xây dựng theo lối kiến trúc Victoria cổ, rất là coi như là ai mà yêu thích cái gì mà cổ điển đó thì sẽ thích. Và với một cái giá siêu rẻ đến bất ngờ như vậy, nó nằm tại ngôi làng Natimoyen ở Bridgend ở miền Nam xứ Wales, và hiện nay căn nhà này đứng hàng đầu về cái giá trị nhà thấp nhất. Và được biết là ngoài một cái ghế sofa cũ ở ngoài vườn đó thì trong nhà hầu như không còn lại gì hết, và hàng xóm láng giềng xung quanh người ta biết về cái chuyện bán cái ngôi nhà với cái giá này thì người ta cũng cảm thấy rất là khấp khởi, hy vọng là coi như là sau cái thời gian bị bỏ hoang hơn 10 năm. Trước đây đây là một cái ngôi nhà có một cái gia đình rất là hạnh phúc và đầm ấm, đó là theo những người dân làng người ta kể lại. Nhưng mà kể từ khi bị bỏ hoang thì nó xuống cấp. Và bây giờ người ta đang hy vọng là một cái phép nhiệm màu nào đó sẽ giúp cho ngôi nhà trở lại xinh đẹp như xưa, cũng như là tràn đầy cái không khí hạnh phúc. Không biết là điều đó có xảy ra hay không, nhưng mà trước tiên với cái giá không bảng Anh với một cái ngôi nhà với một cái diện tích đồ sộ như vậy thì quả thật là rất là sốc cho những người quan tâm tới nhà cửa.
Không biết là cái ngôi nhà này và vì sao mà lại bị bỏ trống lâu vậy mà không có ai ở, thì mà lại có người bán với không có lấy đồng nào hết, thì không biết là có lý do gì bên trong không, hay là bên trong có những cái gì đó mà chúng ta không có nhìn thấy. Ở đây thì Thập Đoan cũng có một cái bản tin cũng rất là lạ, đó là khách sạn dành cho người không có dành cho người yếu bóng vía, bởi vì đây là một cái khung cảnh thay vì khách sạn mình vào đó thì nó cái khung cảnh nó đẹp đẽ lộng lẫy cho du khách ở, thì ở cũng phía Bắc ở London, thì họ làm một cái cảnh tượng rất là rùng rợn giống hệt như là trong phim kinh dị vậy đó. Thì họ nói là các thượng đế sẽ có chuyến thăm rất là rùng rợn, đem lại cái cảm giác hoảng loạn tâm lý trong một cái bối cảnh tương tự như là phim kinh dị vậy. Và họ hy vọng là khách của họ sẽ không có quá hoảng sợ đến mức mà không có muốn trở lại khách sạn này nữa. Thì không biết là chú Huy Cường, chú Trọng Nghĩa có ai sợ ma không ha?
Ở đây thì ai cũng sợ ma hết, chính là đàn ông, nhà nào cũng có ma hết. Ma đó là ma pháp mà, thưa quý vị. Cảm ơn cho những bản tin của anh Trọng Nghĩa cũng như là Việt Hà và Thục Đoan cho phần cuối của Thời sự buổi trưa. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý thính giả. Xin kính chào quý vị và quý anh chị, và chúc tất cả một cuối tuần thật là vui vẻ và bình an bên gia đình. Happy Father Day, anh Trọng Nghĩa.
Dạ, Happy Father Day đến anh Huy Cường và tất cả quý khán giả. Xin kính chúc quý vị cùng gia quyến một hai ngày cuối tuần thật là hạnh phúc và Happy Father Day.
Vâng, thưa quý khán giả, và sau đây xin mời quý vị cùng đón nghe phần bình luận chiều thứ sáu.
Đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 1600 AM tại Dallas và trên mạng lưới toàn cầu. Sau đây là bài bình luận do Thu Nga biên soạn và trình bày.
Thưa quý thính giả, lại một lần nữa, Ngày Quân lực Việt Nam Cộng Hòa trở về. Khắp nơi trên thế giới, nơi nào có người Việt lưu lạc cư ngụ đều tổ chức Ngày Quân lực để vinh danh một quân đội oai hùng nhất nhì Đông Nam Á. Nhưng vì ván bại chính trị đã định sẵn giữa những cường quốc, nên quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã bị bức tử cùng với miền Nam. Những người sinh trưởng và lớn lên ở miền Nam Việt Nam không bao giờ quên được hình ảnh duyệt binh oai hùng của Ngày Quân lực tại Sài Gòn. Và khi ôn lại, không ai không khỏi ngậm ngùi khi thấy một lực lượng quân sự hùng mạnh như vậy, với những người lính hiên ngang như vậy, mà lại thất trận trước một lực lượng quân sự mang rợ, với những tên cán binh cộng sản mặt mũi ngờ nghệch đã chóa mắt trước cảnh trù phú của miền Nam khi chúng đặt chân lên thành phố Sài Gòn hoa lệ. Và cũng từ khi bọn cộng sản đặt chân lên thành phố đã được mệnh danh là Hòn Ngọc Viễn Đông, thì thành phố Sài Gòn cũng bị bức tử và bị gán cho tên là Hồ Chí Minh, là kẻ tội đồ của dân tộc đã sát hại hàng vạn sinh linh từ khi ông ta mang chủ nghĩa ngoại lai vào đất nước. Đảng Cộng sản sau khi chiếm đất giành dân, họ đã dùng quân đội để bảo vệ đảng thay vì quân đội là để giữ gìn giang sơn tổ quốc. Nơi nào cảnh sát công an không đủ mạnh để đàn áp dân thì nhà cầm quyền liền xua quân đội đến trợ lực. Ví dụ trong vụ úi sập nhà cửa cướp hoa màu của gia đình ông Đoàn Văn Vương, hay tại vụ Bảng Nam Định, nhà cầm quyền dùng quân đội kết hợp với công an đàn áp dân chúng để cướp đất đai trong đêm. Và cách đây không lâu, nhà cầm quyền cũng dùng quân đội như một công cụ riêng, được trang bị súng ống đạn dược trong cuộc thảm sát hàng chục người dân Hờ Mon tại huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên. Tin tức này đã được lan rộng trong dư luận quốc tế, nhưng nhà cầm quyền tìm đủ mọi cách để bưng bít tin tức. Hình ảnh những người dân vô tội gồm cả phụ nữ, người già, trẻ em đã để lại ấn tượng kinh hoàng cho người dân khi nghĩ đến lực lượng được gọi là quân đội nhân dân nhưng lại giết dân một cách dã man như vậy. Trong khi hình ảnh quân đội Việt Nam Cộng Hòa là một hình ảnh thân thương được dân miền Nam tín cẩn, quý trọng, thương yêu. Ngay khi họ bắt được chiến binh Cộng sản, những người lính Cộng Hòa miền Nam vẫn đối đãi một cách tử tế, đã có những hình ảnh thu được khi những người lính thuộc binh chủng nhảy dù cho một tên tù binh bị trói hút thuốc và cho ăn bánh chưng vì nhằm vào ngày Tết. Hoặc hình ảnh những anh lính Việt Nam Cộng Hòa ôm trên tay những em bé bị thất lạc cha mẹ khi giao tranh xảy ra. Chính sách chiêu hồi là một chính sách nhân đạo để chiêu hồi những người lầm đường lạc lối theo chủ nghĩa Cộng sản. Nơi giao tranh nào có quân lính Việt Nam Cộng Hòa xuất hiện đều được dân chúng đổ xô tới, chào đón, mừng rỡ vì gặp được các vị cứu tinh. Bước chân của người lính chiến đấu đi tới đâu đều để lại những chiến công hiển hách, tạo nên những trang sử lẫy lừng cho đất nước và để lại sự thương yêu kính trọng vô bờ trong lòng người dân Việt. Hình ảnh hào hùng đầy nhân bản của quân đội Việt Nam Cộng Hòa đã làm cho hình ảnh của quân đội nhân dân Cộng sản càng trở nên dã man, hung ác hơn bao giờ hết. Các quân nhân của quân lính Việt Nam Cộng Hòa lúc nào cũng tâm niệm tổ quốc, danh dự, trách nhiệm, trong khi quân đội nhân dân của Cộng sản đã theo mệnh lệnh của đảng đánh mất danh dự và trách nhiệm của một quân nhân, và họ đã làm ngơ cho đảng bán luôn tổ quốc. Và đáng lẽ quân với dân như cá với nước như thời Việt Nam Cộng Hòa, thì nay trong xã hội chủ nghĩa, quân điển hình cho bạo lực và thân phận dân như dung dế. Chỉ khi nào chế độ Cộng sản sụp đổ thì quân đội lúc đó mới đích thực là quân đội nhân dân. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài bình luận ngày hôm nay của chúng tôi.